Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cuốn How to be an anti-capitalist in the 21st century xuất bản năm 2019 là tác phẩm cuối đời của nhà xã hội học Eric Olin Wright. Đây không phải một lời kêu gọi lật đổ chủ nghĩa tư bản bằng khẩu hiệu, mà là một khảo luận chính trị, đạo đức và chiến lược về cách vượt qua nó theo hướng dân chủ. Wright thừa nhận chủ nghĩa tư bản đã thúc đẩy năng suất, đổi mới kỹ thuật và nâng cao mức sống ở nhiều nơi. Tuy vậy, ông cho rằng những thành quả ấy không xóa được các vấn đề cơ bản như bất bình đẳng quyền lực, thiếu dân chủ trong đời sống kinh tế, công việc xa lạ và tổn hại môi trường. Mục đích của sách là làm rõ vì sao một người có thể là người chống tư bản mà không phủ nhận mọi thành tựu của thị trường, đồng thời đề xuất những con đường thực tế để mở rộng các thiết chế bình đẳng, hợp tác và dân chủ. Cuốn sách cô đọng nhiều thập niên nghiên cứu của Wright về giai cấp và dự án những không tưởng có thật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phê phán chủ nghĩa tư bản dựa trên 3 giá trị, không chỉ dựa trên hiệu quả kinh tế. Wright bắt đầu từ một điểm quan trọng là không đánh giá một hệ thống kinh tế chỉ bằng tốc độ tăng trưởng hay số lượng hàng hóa nó tạo ra. Theo ông, câu hỏi quyết định là hệ thống ấy phục vụ các giá trị con người đến đâu. Ông đặt ra 3 chuẩn mực. Thứ nhất là bình đẳng hay công bằng, nghĩa là mọi người cần có cơ hội tương đối ngang nhau để tiếp cận các điều kiện vật chất và xã hội cho một đời sống tốt đẹp. Thứ hai là dân chủ hay tự do, nghĩa là mọi người cần có khả năng thực chất để tham gia những quyết định tác động đến đời mình. Thứ ba là cộng đồng hay đoàn kết, nghĩa là hợp tác không chỉ dựa vào lợi ích riêng mà còn dựa vào sự quan tâm đến phúc lợi của người khác. Từ khung này, Wright lập luận rằng chủ nghĩa tư bản có thể tạo ra của cải, nhưng quyền sở hữu tập trung khiến của cải và quyền quyết định được phân bổ rất chênh lệch. Người lao động thường phải phụ thuộc vào việc bán sức lao động, trong khi các quyết định về đầu tư, sản xuất và việc làm chủ yếu thuộc về chủ sở hữu. Vì thế, phê phán của ông là phê phán có điều kiện và có tiêu chuẩn rõ ràng, không phải phủ định giản đơn mọi thị trường, mọi doanh nghiệp tư nhân hay mọi tiến bộ vật chất. Thứ hai, dân chủ xã hội chủ nghĩa được trình bày như một hướng đi thay vì một bản thiết kế hoàn chỉnh đối với Wright. Chống chủ nghĩa tư bản không đồng nghĩa với việc tin rằng chỉ cần xóa bỏ thị trường là một xã hội công bằng sẽ tự xuất hiện. Ông đặc biệt thận trọng trước bài học của các mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa độc đoán trong thế kỷ 20. Vì vậy, thay vì đưa ra một sơ đồ toàn diện cho xã hội tương lai, sách bảo vệ, định hướng dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đó là một xã hội trong đó quyền lực kinh tế được đưa dưới sự kiểm soát dân chủ lớn hơn, các nhu cầu cơ bản được bảo đảm rộng rãi hơn, và hoạt động hợp tác có vai trò lớn hơn việc tối đa hóa lợi nhuận. Ý tưởng cốt lõi là xây dựng các không tưởng có thật. Chữ không tưởng giữ lại tham vọng về một xã hội công bằng và nhân văn hơn. Chữ có thật buộc tham vọng ấy phải dựa vào những thể chế, kinh nghiệm và khả năng đã tồn tại trong đời sống hiện nay. Wright thường xem các dịch vụ công, hình thức sở hữu hợp tác và những cơ chế phân phối không hoàn toàn theo khả năng chi trả là các mầm mống đáng xem xét. Cách tiếp cận này tránh hai cực đoan. Một bên là chấp nhận hiện trạng vì cho rằng không có lựa chọn nào khác. Bên kia là hứa hẹn một sự hoàn hảo sau biến cố cách mạng. Nó đặt trọng tâm vào thiết kế thể chế, năng lực dân chủ và quá trình chuyển đổi dài hạn. Thứ ba, năm chiến lược cho thấy chống tư bản là một tập hợp phương thức. Không phải một con đường duy nhất, một đóng góp dễ nhận biết của cuốn sách là việc Wright phân biệt năm logic chiến lược trong chính trị chống tư bản. Chiến lược đập tan là lật đổ trật tự tư bản bằng một cuộc đoạn tuyệt mang tính cách mạng. Chiến lược tháo dỡ là thay thế dần những hoạt động do thị trường chi phối bằng các thiết chế công hoặc xã hội. Chiến lược thuần hóa tìm cách kiềm chế tác hại của chủ nghĩa tư bản, chẳng hạn qua thuế, tái phân phối và quy định. Chiến lược kháng cự bao gồm tổ chức tập thể, công đoàn và phong trào xã hội nhằm chống lại các hình thức áp bức hay bất công cụ thể. Cuối cùng, chiến lược thoát ly là tạo dựng các không gian hoạt động ít phụ thuộc hơn vào quan hệ tư bản như hợp tác xã và mạng lưới tương trợ. Phân loại này không có nghĩa mọi phương thức có giá trị như nhau. Wright hoài nghi việc đập tan hệ thống vì sự sụp đổ của trật tự cũ không bảo đảm hình thành dân chủ. Ông quan tâm hơn đến sự kết hợp giữa thuần hóa, kháng cự, tháo dỡ và thoát ly. Hai cách đầu có thể giảm bớt tổn hại ngay trong hiện tại. Hai cách sau tạo ra năng lực và thiết chế có thể làm suy yếu sự thống trị của logic lợi nhuận. Nhờ đó, chiến lược không bị giản lược thành cải cách nhỏ lẻ hoặc chờ đợi một biến cố quyết định. Thứ tư, khái niệm làm xói mòn chủ nghĩa tư bản nối cải cách trước mắt với chuyển đổi cấu trúc dài hạn. Khái niệm làm xói mòn chủ nghĩa tư bản là trung tâm trong cách Wright hình dung chuyển đổi xã hội. Ông không cho rằng mọi cải cách đều tự động dẫn tới xã hội chủ nghĩa. Nhiều cải cách có thể chỉ giúp hệ thống ổn định hơn hoặc bị đảo ngược khi tương quan quyền lực thay đổi. Nhưng ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng bất cứ cải cách nào trong chủ nghĩa tư bản đều vô nghĩa. Một cải cách có ý nghĩa chuyển đổi khi nó vừa cải thiện đời sống thực tế, vừa mở rộng năng lực tổ chức, quyền kiểm soát và phạm vi hợp tác ngoài sự chi phối trực tiếp của tư bản. Ví dụ, việc mở rộng dịch vụ công không chỉ là hỗ trợ người có thu nhập thấp. Nếu được tổ chức dân chủ và cung cấp ổn định, nó còn giảm mức độ mà quyền tiếp cận các nhu cầu thiết yếu phụ thuộc vào thu nhập hay vị thế thị trường. Tương tự, hợp tác xã không phải tự thân là giải pháp cho toàn bộ nền kinh tế, nhưng có thể là nơi thử nghiệm quyền sở hữu và quản trị khác với doanh nghiệp tư bản thông thường. Lập luận này đòi hỏi đánh giá từng chính sách bằng hai câu hỏi: nó giảm bất công hiện nay đến đâu và nó có xây dựng được nền tảng cho những quan hệ xã hội bình đẳng hơn hay không. Chính sự nối kết này khiến sách vừa quan tâm đến chính sách cụ thể, vừa không mất mục tiêu thay đổi cấu trúc. Cuối cùng, tác nhân thay đổi cần kết hợp lợi ích, bản sắc và cam kết đạo đức. Thay vì chỉ dựa vào giai cấp, Wright không phủ nhận vai trò của giai cấp trong việc hiểu chủ nghĩa tư bản. Sự khác biệt về quyền sở hữu, quyền lực tại nơi làm việc và mức độ phụ thuộc vào thị trường vẫn là nền tảng của bất bình đẳng. Tuy nhiên, ông cho rằng phân tích giai cấp, dù cần thiết, chưa đủ để giải thích hoặc tạo ra một phong trào có thể xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa. Con người không hành động chính trị chỉ vì vị trí kinh tế của mình. Họ còn bị định hình bởi bản sắc, kinh nghiệm, lợi ích trước mắt, niềm tin về điều khả thi và các giá trị đạo đức. Vì thế, một dự án chống tư bản phải tạo được sự gặp gỡ giữa lợi ích tập thể, sự gắn bó xã hội và niềm tin rằng một trật tự khác là đáng theo đuổi. Điểm này cũng giải thích vì sao Wright nhấn mạnh việc mô tả các lựa chọn thay thế một cách cụ thể. Nếu người ta chỉ được yêu cầu phản đối bất công, họ có thể đồng ý về phê phán nhưng không đồng ý về đích đến hay phương tiện. Những thiết chế như dịch vụ công phổ quát, hợp tác xã hoặc các hình thức dân chủ tham gia giúp biến giá trị trừu tượng thành đối tượng tranh luận thực tế. Lập trường này gây tranh luận vì một số nhà phê bình cho rằng ông đã giảm vai trò trung tâm của đấu tranh giai cấp. Dù vậy, nó làm rõ một vấn đề thiết thực là lật đổ một quan hệ quyền lực và kiến tạo một xã hội dân chủ đòi hỏi các loại liên minh, động cơ và năng lực khác nhau. Kết luận, How to be an anti-capitalist in the 21st century phù hợp với độc giả quan tâm đến bất bình đẳng, dân chủ kinh tế, chính sách công, phong trào xã hội và các tranh luận về chủ nghĩa xã hội đương đại. Sách đặc biệt hữu ích cho người đã nhìn thấy những giới hạn của chủ nghĩa tư bản, nhưng chưa thỏa mãn với hai lựa chọn quen thuộc hoặc chỉ cải cách hệ thống hoặc chỉ kêu gọi cách mạng. Người đọc không cần là nhà nghiên cứu Marxist để theo dõi lập luận, dù sẽ có lợi nếu sẵn sàng suy nghĩ về quan hệ giữa kinh tế, quyền lực và đạo đức chính trị. Lợi ích thực tế của sách nằm ở bộ câu hỏi mà nó cung cấp để đánh giá một chính sách hay một tổ chức. Nó có giảm bất bình đẳng không? Nó có tăng quyền dân chủ không? Nó có xây dựng năng lực hợp tác và quyền lực xã hội lâu dài không? Về mặt trí tuệ, Wright cũng buộc người đọc phân biệt giữa phê phán một hệ thống và thiết kế một lựa chọn thay thế có thể vận hành. Điều làm cuốn sách nổi bật trong dòng sách chống tư bản là giọng điệu tỉnh táo và cấu trúc chiến lược. Wright không tô vẽ một xã hội hoàn hảo, cũng không xem mọi cải cách là phản bội mục tiêu lớn hơn. Ông thừa nhận thành tựu lẫn tổn hại của chủ nghĩa tư bản, xem xét nhiều phương thức hành động, rồi ưu tiên việc mở rộng từng bước các thiết chế dân chủ và bình đẳng. Sự cô đọng này khiến sách là một bản dẫn nhập mạnh mẽ vào tư duy về những không tưởng có thật, dù người đọc vẫn có thể tranh luận với cách ông đặt nhẹ vai trò của giai cấp. Nếu bạn muốn ủng hộ Eric Olin Wright, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!